Chương 71, tinh thần ý chí gốc đại sảnh. La Phong, thích ăn gì? Hôm nay là lần đầu tiên ngươi tới đây, để ta mời. Dương Huy cười, cầm thực đơn trong tay người phục vụ, đưa cho La Phong. À, La Phong tò mò tiếp nhận. Nhìn bản thực đơn trong tay, thấy mỗi loại rượu, thức ăn đều dùng hai thứ tiếng Trung, anh phân biệt miêu tả, giá cả phía sau dùng tiền trái đất, tiền Hoa Hạ, đô la, euro, rúp, rupi viết ra. Một chén rượu cần 10 vạn, gian rộng 88 vạn. À, còn thức ăn bình thường khác đều khoảng 10 vạn. La Phong trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn mấy vị chiến thần bên cạnh, cười nói, các vị, ta lần đầu tới chiến thần cung, chẳng qua ta phải nói, chỗ đồ ăn này thật sự quá đắt. Thức ăn, rượu ngon trong không gian ảo này cũng đều là ảo. Ai ngờ giá cả so với thế giới thực đắt ngang ngửa, là quý, cũng không có cách nào khác. Sư phụ chiến thần Brett bên cạnh lắc đầu nhẹ nhẹ, dùng thứ tiếng Trung không được tự nhiên, cảm thán nói, cả chiến thần cung chỉ có một nhà bán đồ ăn uống, bằng không, ngươi không có chỗ để mua, chẳng qua, tuy rằng thức ăn, rượu ngon trong không gian ảo này 100 là ảo, nhưng cảm giác chân thực giống hệt trong thế giới thực, nếu không cầu ăn no bụng, chỉ cần vì ăn mỹ vị, cũng coi như giá trị. Bình thường mấy chiến thần, tuy tiện ăn chút đồ nhắm với rượu, phải trên 100 vạn tiền Hoa Hạ, nếu nói một lần yến tiệc linh đình, sợ rằng phải tới 1000 vạn tiền Hoa Hạ. Cũng chỉ có nhóm chiến thần trái đất cực giàu họ mới có thể tiêu phí như vậy. Phú hào bình thường chỉ sợ không dám xa xỉ như vậy. Đối với chiến thần mà nói, cho dù phục vụ tổ chức nào đi nữa, lương hàng 5 năm tiền Hoa Hạ rất bình thường. Chỗ thức ăn này quý giá, đối với chiến thần cũng coi như có khả năng thừa nhận. Giống La Phong, chiến thần cường giả tối đỉnh phong, săn một đầu quái thú bào lông, thiết giáp long, chính là hơn 100 ức. Xá gì một chút đồ ăn, hương vị chính xác rất. La Phong nhịn không được khen, luận mỹ vị, thế giới thực làm sao có thể so cùng không gian ảo. Dương Huy cười nói, La Phong lập tức hướng mọi người hỏi, ta có chút tò mò, chiến thần cung sở hữu bao nhiêu nghị viên? Chỉ cần là nghị viên đều phải là siêu việt chiến thần, tổng cộng 52 nghị viên, 5 đại nghị trưởng. Ký Thao bên cạnh cười nói, 52 vị, nhiều như vậy. La Phong có chút kinh ngạc, nhiều sao? Sư phụ chiến thần Duy Đạt lắc đầu nói, dưới 5 đại nghị trưởng mới có 52 vị nghị viên, dựa theo nhân khẩu toàn thế giới mà tính, trong một ước cũng không đến một người. Riêng võ quán cực hạn đã có 3 đại thân vệ, 5 đại tuần sát sứ chiếm 8 chỗ rồi, còn có võ quán lôi điện, tuy rằng kém hơn chúng ta, nhưng dưới trướng lôi thần cũng có 6 vị nghị viên, còn có một số nghị viên không cam lòng làm thú hạ, thành lập lính đánh thuê, khoảng 7-8 người, còn đi theo liên minh hết nữa, cũng tới 5-6 người. Mấy nhóm này cộng lại, đại khái tầm 26-30 nghị viên. Duy Đạt vẫn duy trì tiếng Trung, rung đuổi đắc ý. Sau đó là 5 đại cường quốc, 25 căn cứ chiếm số 20 nghị viên còn lại. Ngoài ra còn có nghị viên cực kỳ cao ngạo, sống lánh đời, không để ý tới tổ chức nào, giống như 5 đại cường quốc, mỗi cường quốc có bao nhiêu tài năng. La Phong nghe được giật mình. Võ quán cực hạn, võ quán lôi điện, vài nhóm lính đánh thuê, liên minh hai sơ, số này chiếm quá nửa nghị viên, số này chiếm quá nửa nghị viên. Chân chính trung thành với quốc gia, vì quốc gia cống hiến sức lực, như ở nước Hoa Hạ, có 3-4 nghị viên không sai. Dương Huy cười, đương nhiên thực lực quốc gia không để cho khinh thường. Tỉ như tuần sát sứ võ quán cực hạn ta có quốc tịch Hoa Hạ. Tuy trên danh nghĩa thuộc võ quán cực hạn, nhưng nếu quả chính phủ Hoa Hạ mời hỗ trợ, võ quán vẫn phải ra tay. La Phong gật đầu, một nghị viên có lẽ sẽ chịu cung phụng liên minh Hitra, hoặc thành lập nhóm lính đánh thuê, nhưng tại thời điểm mấu chốt sẽ trợ giúp tổ quốc, dù sao cũng là tổ quốc, cho nên bề ngoài một cường quốc dưới trướng có 3-4 nghị viên. Nhưng thực tế, một cường quốc hoàn toàn có khả năng triệu tập 7-8 nghị viên. La Phong, đợi lát nữa chúng ta đi chiến thần cung thương thành dạo chơi, thế nào? Vật phẩm trong chiến thần cung, giá cả so với bên ngoài rẻ hơn nhiều. Dương Huy đề nghị. La Phong trong lòng vừa động, liền nói, này, có cả phòng bán đấu giá nữa sao? Đương nhiên là có. Chí Thao bên cạnh cầm chén rượu, hương phấn nói, mỗi tháng một lần bán đấu giá, nhưng rất hấp dẫn. 9-10 chiến thần trên toàn thế giới sẽ đến ngày đó. Người phải biết rằng, các phòng đấu giá trên thế giới cũng rất khó tập kết toàn bộ thế lực, chỉ có chiến thần cung này có thể làm được. La Phong gật đầu, các căn cứ lớn, đặc biệt trong lúc các lục địa cách xa nhau bởi đại dương, giao thông chỉ có máy bay, rất phiền toái. Chiến thần cung cũng mời toàn bộ các thế lực cường giả trên thế giới tề tự một chỗ, bán đấu giá ở đây, hiệu quả tốt nhất, cho nên có rất nhiều vật phẩm đặc thù, Dương Huy giải thích, chúng ta cũng có thể bán đồ tại đó, chẳng qua bán đấu giá có điều kiện, vật phẩm thấp nhất trị giá 10 ức tiền Hoa Hạ, cao không giới hạn, có sinh mệnh chi thủy không? La Phong trực tiếp hỏi, 7 tháng đầu năm nay thì 5 tháng có bán sinh mệnh chi thủy, Dương Huy giới thiệu, ta nhớ không sai đâu, kỳ đấu giá tháng này cũng có sinh mệnh chi thủy. La Phong đang vui vẻ, lập tức nghi hoặc, sinh mệnh chi thủy nhiều như vậy, chính phủ Mỹ không phải muốn thể hiện sinh mệnh chi thủy rất hiếm có sao, chính phủ Mỹ sao lại bán đấu giá nhiều sinh mệnh chi thủy? Vậy La Phong nghi hoặc hỏi, sinh mệnh chi thủy tại thế giới thực có vẻ trân quý, Dương Huy khinh thường cười, 6 tháng cuối năm nay, có một lần bán đấu giá công khai cho tất cả võ giả, đích thật có một phần sinh mệnh chi thủy, nhưng là, hà, tại chiến thần cung mỗi tháng đều có bán đấu giá trị hơn 10 ức, trên 100 ức còn nhiều mà, chính phủ Mỹ kia, nếu một năm chỉ bán một phần sinh mệnh chi thủy, thu được bao nhiêu tiền lợi, phiên đấu giá chiến thần cung này, ngoại giới không biết, nhiều chỗ bán, họ không phải kiếm tiền càng nhiều sao, Dương Huy cười nói, La Phong gật đầu, những lần bán đấu giá trước, đại khái bao nhiêu một phần, La Phong hỏi, giá khởi điểm quy định là 100 ức tiền Hoa Hạ, giá trúng thầu cuối cùng, đại khái là 200 ức tiền Hoa Hạ một phần, Dương Huy cười, bán đấu giá công khai ngoại giới, có lẽ tới 300 ức, nhưng chiến thần cung không ai nốt cả, không ai muốn mua đất, La Phong trong lòng mừng thầm, đích xác không giống với vòng luẩn quẩn xã hội gì đó, chiến thần cung tập kết tất cả chiến thần trên trái đất, đích thực là thị trường phi thường lớn. Chính phủ Mỹ muốn dựa vào sinh mệnh chi thủy để kiếm lợi lớn, chỉ cần đem bán tại chiến thần cung. Tháng này khi nào bán đấu giá? La Phong hỏi. Còn có mấy ngày thôi, 158 này sẽ bán đấu giá, Dương Huy nói. Bán đấu giá mỗi tháng thực hiện một lần, đều vào ngày 15 hàng tháng. La Phong cực cực đầu. Ngày 158, để rốt cục có thể đứng lên đi lại, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Trong đại sảnh chiến thần cung, có vài người dọc theo cầu thang đi tới. Người nào là La Phong? Một lão giả tóc hoa râm đi tới đám bằng hữu, ngồi xuống thấp giọng hỏi. Ở phía nam, ngồi với mấy người Dương Huy, một hán tử đầu bóng lưỡng, khỏe mạnh thấp giọng nói. Nhìn thấy không, mấy tên chiến thần võ quán cực hạn đang cùng La Phong nói chuyện với nhau. Lúc trước La Phong thu hút chú ý, nhân mã các nơi liền lập tức yên lặng thông tri cho người nhà. Người tuổi trẻ kia à, lão giả tóc hoa râm nhìn kỹ, gật đầu nói. Khí độ không đồng nhất, ngươi xem ánh mắt. Ngươi xem ánh mắt, ngươi xem ánh mắt, một người bình thường, nếu tinh thần tốt, mắt rất sáng, nếu tinh thần uể oải, ánh mắt sẽ vẫn đục, ảm đạm, mà tinh thần niệm sư, lúc tiềm tàng, ánh mắt thâm thúy làm người ta nhìn không thấu như hồ nước sâu, mọi lúc nổi giận chỉ cần ánh mắt cũng đủ làm cho võ giả yếu nhược chấn động, cho nên, tinh thần niệm sư bình thường đều có một loại khí chất đặc thù, đó là do tinh thần vô cùng cường đại tạo nên, thu xếp thời gian cùng hắn tiếp xúc cho tốt. Lão giả tóc hoa râm thấp giọng nói, tương lai lúc chúng ta gặp nạn, cũng có thể mời hắn hỗ trợ. Đúng rồi, vừa rồi lúc ta tới, đã điều tra võ quán cực hạn bên kia, mời chính phủ bên này hỗ trợ, tìm thân nhân cha mẹ La Phong, chuyện này chính là cơ hội tốt để tiếp xúc với hắn. Chúng ta cũng phải xuất lực. Vâng, những võ giả khác cũng đều gật đầu, chúng ta có 11 chỗ, có La Phong hỗ trợ, sau này rất nhiều sự tình đơn giản hơn. Lão giả tóc hoa râm lộ ra vẻ tươi cười. La Phong được tầng lớp cao nhất võ quán cực hạn đánh giá là vô địch chiến thần. Tin tức này truyền bá cực nhanh. Tại châu Âu xa xôi, vợ chồng Lý Diệu, Duy Nina sau một thời gian cũng được bạn bè thông tri. Trong đại sảnh một tòa biệt thự ưu tĩnh, vợ chồng Lý Diệu, Duy Nina đang lẳng lặng đứng chờ. Vì kỳ hội kiến chúng ta sao? Duy Nina thấp giọng nói, nhất định như thế. Lý Diệu ánh mắt lạnh như băng đứng ở kia. Duy Nina thấy thế thầm than. Sau khi từ đảo sương mù trở về, Lý Diệu điên cuồng uống rượu, trở nên cuồng loạn. Sau khi tỉnh rượu, Lý Diệu cả người lại lâm vào cừu hận, luôn nghĩ tới báo thủ, ánh mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng là muốn giết La Phong, bọn họ không đủ năng lực. Hai vị, trên lầu, một lão giả mặc âu phục lãnh đạm nói, chủ nhân ở bên trên đang chờ các ngươi. Lý Diệu, Duy Nina tinh thần chấn động, lập tức theo cầu thang đi lên lầu hai. Lão giả âu phục lạnh lùng nói, đi theo ta. Liên trực tiếp đem hai người vào một tĩnh thất, mở cửa phòng, sau đó yên lặng bước đi. Lý Diệu, Duy Nhi, Na hai người đều hít sâu một hơi mới đi vào. Bên trong tĩnh thất rất trống trải, chỉ có mùi đàn hương nhàn nhạt ngập trong phòng. Một lão giả tóc hoa râm khoanh chân tĩnh tọa trong tĩnh thất, mái tóc dài rối tung tới phần eo, cả người phảng phất như đoạn củi khô, không một chút sinh cơ. Tiền bối, Lý Diệu không người nói, Nhan Nghị Viên, Duy Ni Na cũng khom người, ngồi xuống, giọng nói trầm thấp truyền tới. Lão giả tóc hoa râm mở mắt nhìn về phía hai người Lý Diệu, Duy Ni Na. Mắt lão giả này đục ngầu phảng phất như lão già bình thường sắp chết. Căn bản không có chút khí thế cường giả. Nhưng hai người Lý Diệu, Duy Ni Na không dám chậm trễ chút nào. Lý Diệu lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, đột ngột dập đầu một cái, nước mắt tràn rụa chảy xuống. Diệu kên kên, sao lại thế này? Chuyện gì có thể khiến ngươi khóc? Lão giả bình tĩnh nói. Tiền bối, Lý Diệu cắn răng, trầm giọng nói. Con trai độc nhất của ta mẹ, đẻ thêm đứa nữa, lo gì bị một gã trẻ tuổi tên La Phong giết. Ta muốn vì con trai ta báo thù, nhưng chỉ hận Lý Diệu ta vô năng. Tên La Phong này thực lực là vô địch chiến thần, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng là con trai ta, Lý Diệu hai tay nắm chặt, ngón tay bóp chặt vào lòng bàn tay. Cả thân người trước mặt lão giả run rẩy. Ta, Lý Diệu, cha mẹ mất sớm, không có ai là thân nhân. Ta không để ý đến gì khác trên thế gian này, nhưng con ta, giọng nói Lý Diệu có chút run rẩy. Hắn rất hung tàn, giành được mọi hiệu kên kên, trải qua thời niên thiếu ở Đại Niết Bàn. Thời kỳ đặc thù này khiến hắn trở nên hung tàn, ích kỷ. Nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn cực độ khát vọng người thân, con trai duy nhất của hắn. Hắn bất chấp tất cả bồi dưỡng 20 năm trời, cổ cảm tình kia đã xâm nhập tâm linh. Con người càng hung tàn, ích kỷ, lãnh khốc, nếu đã tôn trọng đoạn cảm tình nào đó, so với tình cảm của người bình thường còn điên cuồng hơn nhiều. Bởi vì đây chính là chấp niệm duy nhất của hắn. Ta khẩn cầu, ta khẩn cầu. Tiền bối xuất thủ đánh chết La Phong này, ta nguyện ý đời này, kiếp này làm nô phó báo đáp ân tình của tiền bối. Lý Diệu chập đầu, vùi đầu trên mặt đất. Lão giả yên lặng nhìn Lý Diệu. Lý Diệu vùi đầu trên mặt đất, chờ câu trả lời thuyết phục của lão giả. Duy Ni Na bên cạnh cũng lập tức dập đầu. Ngươi và ta cũng có một đoạn giao tình. Nói đi, La Phong này có lai lịch thế nào? Lão giả thấp giọng nói. Lý Diệu vẫn vùi đầu trên mặt đất trả lời. La Phong, cao đẳng chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư, 19 tuổi, người Dương Châu, căn cứ Giang Nam, hiện tại là tầng lớp cao cấp của võ quán cực hạn, được bổ nhiệm làm giám sát sứ võ quán cực hạn. Căn cứ Giang Nam, lão giả nhíu mày. Ta không có cách nào giúp ngươi, lão giả trầm giọng nói. Lý Diệu đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin nổi, nhìn lão giả. Ở trong lòng lòng hắn đây chính là cây cọc cuối cùng. Hắn cùng vị siêu cấp cường giả này trải qua thời kỳ Đại Niết Bàn, có giao tình đặc thù. Lý Diệu ích kỷ, tàn bạo, cũng rất cao ngạo, cho tới bây giờ chưa từng hướng vị tiền bối này cầu cạnh. Bởi vì hồng, Lý Diệu nhìn không được nói, phải. Lão giả nói không chút chần chờ. Tuy rằng thực lực hắn rất mạnh, lúc trước tranh đoạt ghế nghị trưởng chính là thất bại. Nhưng trên trái đất, không có người nào là đối thủ của hồng. Hồng chính là thần linh cao cao tại thượng, quan sát tất cả cường giả. Có lẽ chỉ có đệ nhị nghị trưởng, lôi thần cùng hồng chênh lệch một chút, những đệ tam nghị trưởng, đệ tứ nghị trưởng, đệ ngũ nghị trưởng kia. Trước mặt hồng lập tức dũng khí xuất thủ đều không có, chứ đừng nói tới hắn. Nhan Hải, hắn tuy cùng Lý Diệu có giao tình đặc thù, nhưng cũng không đến mức đi đắc tội hồng. 19 tuổi, vô địch chiến thần, tên ngốc cũng có thể đoán ra hồng tôn trọng hắn thế nào. Lý Diệu hai tay nắm chặt, tiếng răng rắc vang lên, chỉ thấy các đốt món tay trắng bệch, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra. Hắn nhìn chằm chằm lão giả, thống khổ vô cùng. Lão giả thấy thế, tự hồ nhớ lại cảnh năm đó trong thời kỳ Đại Niết Bàn, thời kỳ thiếu niên điên cuồng đó, trong lòng thở dài. Ngươi muốn giết La Phong, không tiếc tính mạng, lão giả thấp giọng nói. Phải, giọng nói Lý Diệu kiên quyết. Vậy đột phá chiến thần, trở thành siêu việt chiến thần đi, lão giả lãnh đạm nói. Như vậy, ngươi có cơ hội giết hắn, đương nhiên, ngươi sẽ đụng phải lửa giận của hồng. Hồng có lẽ tôn trọng nhân tài, thả cho ngươi một con đường sống, nhưng cũng có thể giận dữ đem ngươi đánh chết. Lý Diệu ánh mắt kiên định, mời tiền bối chỉ điểm. Đây là ghi chép tu luyện của ta, có phương pháp tu luyện của ta, đồng thời cũng có kinh nghiệm đột phá. Lão giả từ trong lòng lấy ra một quyển sách viết tay, hy vọng có thể có ích với ngươi. Nói xong liền ném qua. Lý Diệu giơ tay tiếp nhận, nhớ kỹ, đột phá trở thành siêu việt chiến thần, mấu chốt là tinh thần cùng ý chí. Lão giả nhắm mắt lại. Các ngươi đi thôi. Lý Diệu, Duy Nhi Na cũng dập đầu cảm kích, lập tức rời đi. Ngày, ngày, hả? Nhân chi ai? Nhiều nhau chạy chạy, mít ngoài, ngồi treo.